إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thì ngày hôm nay chúng ta đã đến được chương 43 Alhamdulillah. Thì chương này Usman tạm dịch là kính trọng gia quyến hay là kính trọng người nhà của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì ở đây tác giả đưa ra hai câu kinh. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: Inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Thật ra Allah Subhanahu wa ta'ala chỉ muốn xóa điều nhơ nhúc khỏi các ngươi, hỡi người nhà của Nabi, và tẩy sạch các ngươi thành những người hoàn toàn trong sạch, thanh khiết. Thì ở đây Allah Subhanahu wa ta'ala gọi người nhà của Nabi, có nghĩa là gia quyến của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì gia quyến của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là những người mà bị cấm nhận của sadaqah, tức là không được phép ăn tiền sadaqah, không được phép nhận lấy những món đồ sadaqah. Thì theo trường phái của Imam Shafi'i, thì gia quyến của Nabi Muhammad sallam được cho là đó là những người mà có đức tin nam và nữ, thuộc dòng dõi, thuộc dòng con cháu của Hashim và cả dòng con cháu của Al-Muttalib. Nhưng mà riêng theo trường phái của Hanafi thì những người được cho là gia quyến của Nabi Muhammad sallam là chỉ có những người mà có đức tin thuộc dòng họ Hashim, không có những người khác. Thì đó là hai trường phái có hai cái câu nói khác nhau. Câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề này đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa may yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal wa min taqwal qulub." Và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng kính sợ Ngài. Vậy ở đây tại sao tác giả lại đưa ra câu kinh này cho cái chủ đề mà kính trọng cái gia quyến của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Thì như chúng ta đã biết là các cái biểu hiệu của Allah subhanahu wa ta'ala nó có nghĩa là các nghi thức của Hajj. Những câu kinh này thì nó mang ý nghĩa, nó bao hàm tất cả các biểu hiệu tôn giáo của Ngài. Như vậy, biểu hiệu của Allah ở đây chính là tôn giáo của Ngài. Nói chung, biểu hiệu, tất cả các biểu hiệu của Allah là tôn giáo của Ngài. Còn cái việc mà tôn vinh các biểu hiệu của Allah subhanahu wa ta'ala là xem trọng chúng, đặt chúng lên tầm cao bên trên mọi sự việc, thực hiện và chấp hành đúng theo quy định của chúng. Và những ai mà làm như vậy thì những người đó mới là những người thực sự có lòng kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam là một trong các biểu hiệu tôn giáo của Allah. Và việc kính trọng gia quyến của người là kính trọng chính người. Cho nên việc kính trọng gia quyến của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam được Islam yêu cầu. Chính vì vậy mà tác giả đã đưa cái câu kinh mà chúng ta vừa nghe, đó là và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng kính sợ Allah. Nghĩa là ai kính sợ Allah thì người đó phải tôn vinh các biểu hiệu của Allah. Thì trong các biểu hiệu của Allah có thiên sứ của Allah và gia quyến của người. Còn về hadith thì chủ đề này tác giả chỉ đưa ra hai hadith, tức là cái chương ngày hôm nay cũng rất ngắn. Thì hadith thứ nhất đó là hadith 345 theo thứ tự của cuốn sách. thì hadith này do ông Yazid bin Hayyan radiyallahu anhu thuộc lại. Ông nói: tôi cùng Hussein bin Sabrah và Umar bin Muslim, chúng tôi đã đi đến gặp ông Zaid bin Arqam, một vị sahaba. Thì khi chúng tôi ngồi xuống với ông Zaid bin Arqam thì ông Hussein mới nói với ông Zaid: này Zaid, thì theo cái trong cái tiếng Ả Rập hay là trong cái văn hóa Ả Rập thì việc gọi tên nhau, gọi tên của người đó là một cái sự ihtiram, là một cái sự kính trọng. Thì ông Hussein nói: này Zaid, quả thực ông đã gặp được nhiều điều phúc lành, ông đã gặp được thiên sứ của Allah, ông đã nghe được các lời nói của người, ông đã tham chiến với người và đã dâng lễ nguyện Salat phía sau người. Thì ông Hussein mở lời khen ngợi, bảo rằng ông Zaid đã gặp được bao nhiêu điều tốt đẹp. Thì ông kể ra đó là những điều đó. Sau đó ông Hussein lại nói: này Zaid, quả thật ông đã gặp nhiều điều phúc lành như vậy, ông hãy nói cho tôi, chúng tôi biết những gì mà ông đã nghe được từ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Thì lúc bấy giờ ông Zaid bin Arqam mới nói, vị sahaba mới nói: này đứa con người anh em của ta, tức là nhỏ tuổi hơn, này đứa con người anh em của ta, quả thật ta đã lớn tuổi, tức là ta đã già, và ta đã gần kề với cuộc giao ước. Thì trong tiếng Ả Rập khi mà họ muốn nói là họ sắp chết, họ gần đất xa trời, thì họ nói là gì? Ta đã gần kề với cuộc giao ước. Giao ước ở đây có nghĩa là cái chết. Và ta đã quên một số điều mà ta đã ghi nhớ từ thiên sứ của Allah. Bởi vì tuổi già cho nên hay quên. Bởi vì vậy mà những gì mà ta nói, tức là ổng sẽ nói, nhưng mà ổng nhắc nhở những gì mà ta nói cho các người nghe thì các người hãy tiếp thu, còn những gì mà ta không nói thì các người chớ bắt ta nói, tức là chớ có ép ta nói, bởi vì ông ta sợ bị nhầm lẫn. Sau đó thì ông Zaid bin Arqam mới tiếp tục nói. Ông nói: có một ngày nọ, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đứng thuyết giảng cho chúng tôi nghe tại một khu vực được gọi là Khumma, nằm giữa Mecca và Madinah. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam tán dương và ca ngợi Allah subhanahu wa ta'ala xong thì người mới nói: Ayyuhannas, fa innama ana basharun yushiku ay ya'ti ya rasulu rabbi fa ujiba. Nabi nói: này hỏi mọi người, quả thật ta chỉ là người phàm và thượng đế của ta sắp cử đến với ta một vị thiên sứ của ngài, ý muốn nói là thần chết, và ta phải đáp lại. Thì đầu tiên Nabi đã bảo là gì? Cho mọi người biết rằng Nabi cũng là một người phàm tục và Nabi cũng phải chết giống bao nhiêu người. Rồi sau đó người mới nói: wa ana tarikun fikum thaqalin awwaluhuma kitabullahi fihi alhuda wan nuru fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Nabi nói: và ta bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề. Thì hai thứ nặng nề ở đây muốn nói là hai thứ mà rất quan trọng, mà đáng để cho những người tín đồ của người phải tập trung, phải giữ lấy, phải bám chặt lấy nó. Thì thứ đầu tiên người nói đó là kinh sách của Allah, tức là muốn nói là Quran. Thì người nói đó là kinh sách của Allah, trong đó có sự chỉ đạo và ánh sáng. Bởi thế các ngươi hãy nhận lấy kinh sách của Allah và hãy bám chặt lấy nó. Thì ông Zaid bin Arqam mới nói tiếp: người kêu gọi khuyên phải bám lấy kinh sách của Allah. Và sau đó người sallallahu alaihi wasallam mới nói tiếp: wa ahlu bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti. Nabi lặp lại cái câu này 3 lần. Nabi nói: và người nhà của ta, Nabi nói có hai thứ mà ta đã bỏ lại cho các người. Thứ nhất đó là kinh sách của Allah, cái thứ hai đó là người nhà của ta. Thì ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của ta. Nabi nói ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah và nhớ về người nhà của ta. Nabi lặp lại 3 lần: ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah và nhớ về người nhà của ta. Thì ông Hussein nghe ông Zaid bin Arqam nói như vậy, thì ông Hussein mới hỏi ông, Này Zed, ai là những người nhà của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Có phải những người phụ nữ của người là những người nhà của người hay không? Thì Zed bin Arqam nói, tức là những phụ nữ hay là vợ và những người hầu, những người mà phục vụ Nabi này kia đó. Thì ông Zed bin Arqam mới nói, đúng vậy, những người phụ nữ của người chính là những người nhà của người sallallahu alaihi wasallam. Nhưng người nhà của người ở đây, tức là ở trong hadith mà ông ta vừa kể á, vừa nói á, muốn nói á, là những người bị cấm nhận đồ sadaqah. Thì lúc bấy giờ ông Hussein mới nói, vậy họ là những ai? Tức là những người bị cấm những cái đồ sadaqah là gồm những ai? Thì ông Zaid bin Arqam mới nói, họ là gia quyến của Ali, tức là dòng người nhà của Ali, gia quyến của Aqil, gia quyến của Ja'far và gia quyến của Abbas, tức là bốn cái dòng họ này đều là được gọi là người nhà của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt, không được nhận những cái món quà, những cái món đồ sadaqah, không được phép ăn, bị cấm. Thì lúc bây giờ ông Hussein lại nói, có phải tất cả những người mà ông Zaid bin Arqam vừa nêu nãy đó đều bị cấm nhận đồ sadaqah đúng hay không? Ông Zaid bin Arqam nói, đúng vậy. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Còn trong một lời dẫn khác nữa cũng Muslim ghi lại luôn, thì cái đoạn đầu Nabi nói, quả thật ta đã bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề. Một trong hai thứ đó, thì Nabi nói, đó là kinh sách của Allah, nó là sợi dây của Allah, ai đi theo nó là đi trên sự hướng dẫn, còn ai rời bỏ nó là đi trên sự lệch lạc. Thì chúng ta tìm hiểu đến những cái bài học từ hadith này. Bài học thứ nhất, đó là hadith này đã khuyến khích những người tín đồ chúng ta nói những cái lời tốt đẹp đến những cái người nào mà truyền đạt hadith. Bài học thứ hai, hadith như muốn nhắc nhở chúng ta rằng tuổi già sẽ làm cho trí nhớ kém đi, và đó là điều hiển nhiên. Chính vì lẽ này mà giới học giả, các giới trong giới học giả, họ thường ghét, họ không thích, họ ghét là họ không khuyến khích truyền đạt các lời hadith sau độ tuổi 80, tức là sau khi 80 tuổi thì họ không khuyến khích những cái học giả đó truyền đạt cái hadith. Bởi vì sao? Bởi vì họ sợ nhầm lẫn. Và bài học tiếp theo nữa, đó là hadith kêu gọi chúng ta bám lấy Quran, tức chấp hành theo các mệnh lệnh của nó, cũng như là từ bỏ những gì mà Quran nghiêm cấm. Bài học tiếp theo nữa, đó là hadith cho chúng ta thấy cái lời di ngôn của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam về việc kính trọng gia quyến của người. Bài học cuối cùng từ hadith, đó là hadith khẳng định thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam chỉ là một người phàm, và cái chết sẽ đến với người giống như là bao người phàm khác. Rồi hadith 346, thì hadith này do ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói, ông Ibn Umar nói, ông Abu Bakr as-Siddiq nói rằng, các người hãy kính cẩn và tôn vinh Muhammad về gia quyến của người. Đây là lời nói của Abu Bakr trước tất cả các vị sahaba, lần nhất là nhắc nhở. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith này nó bảo các tín đồ chúng ta phải biết kính trọng, phải biết lễ độ trong ăn nói, rồi trong suy nghĩ, trong bình phẩm, trong đánh giá đối với những cái người, các vị sahaba mà thuộc gia quyến của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bởi vì đó là cái biểu, là cái sự biểu hiện cái tấm lòng kính trọng và lễ độ đối với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì đây là cái bài học chương 43. Thì bài học chương hơi ngắn, thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban phúc lành cũng như ban những điều hữu ích cho chúng ta về những gì mà chúng ta đã nghe, và xin Ngài hướng dẫn chúng ta biết chấp hành và biết dâng lời qua những gì chúng ta nghe, chúng ta học được. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.